Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Đọc lời Chúa trong Thi Tiên 103. Hỡi linh hồn ta, khá ca ngợi Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy nhân từ và thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công chính Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các riêng mỗi Ngài đang làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, hãy vâng theo tiếng Ngài, khá ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va trong mọi nơi nước Ngài, khá ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
Bên chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi màu năm tháng cơ cầu. Cúi xin ơn thiêng nhiệm màu xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tôi lối giấc vùi, xin cho thuyền hồng yếu đuối được vào nương náu bằng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, ban mai hay lúc đêm dài, xót xa ăn năn xưng tôi, Chúa nghe lời kêu cầu. Cầu Chúa trên trời vừa tỏa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tôi hận thù giáng rơi, xin Chúa cho từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái trào dâng tâm hồn, bao phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần giờ phút thiên đường. Khi quỳ nơi chân Chúa, hồn như chắp cánh về đến ngôi trời. Phút giao thần lòng phơi phới, thờ lạy Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, trong tim vang tiếng lên đêm thiết tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, lòng tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời gì vắng, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành, quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời từ tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, hòa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường, chờ mong hy vọng. Tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như lứa sóng trùng dương xa bờ. Phong ba chập trùng ngàn lối, nguyện Ngài dẫn dắt cập bến thiên hà. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, ba ngôi tôn quý muôn đời, thưa với Cha yêu thương ngàn đời. Giờ phút tuyệt vời,
thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Hôm nay là bài thứ 7 với đề tài Trẻ sơ sinh trong Chúa. Đức Chúa Trời muốn cho người tin Ngài trở thành hoàn hảo, thánh khiết và tinh sạch. Đây là mục đích của sự cứu chuộc, nghĩa là trở thành toàn hảo như chính Chúa Giêsu. Chúa đã định trước là chúng ta nên giống như hình bóng con Ngài. Roma chương 8, câu 29. Việc này hoàn toàn thực hiện khi Chúa Giêsu tái lâm, nhưng quá trình phải bắt đầu trên đất và ngay bây giờ. Việc này chỉ có thể đạt được khi ta dùng sự cung ứng toàn vẹn và đầy đủ mà Chúa đã đưa đến để thánh hóa chúng ta. Chúa đã đưa đến một đấng trung gian, tức là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, là người cầu thay cho chúng ta. Chúa Giêsu không phải chỉ là đấng giải cứu của tội nhân, nhưng còn là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, cầu thay cho dân thánh. Việc chúng ta cần có một đấng ở bên hữu Đức Chúa Trời, liên tiếp cầu thay cho chúng ta, minh chứng rằng chúng ta vẫn chưa hoàn hảo và chưa sạch tội. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta có một nhiệm vụ là cầu nguyện xin Chúa Cha bôi xóa tội cho dân Chúa, áp dụng việc đổ máu tẩy sạch. nếu như người tin Chúa có thể tiếp tục sống đời toàn vẹn và vô tội, thì không cần phải nhờ đến Chúa Giêsu liên tục cầu thay cho chúng ta nữa. Sự cứu rỗi đã hoàn thành và xong hết đối với người tin Chúa. Thiên đàng được đảm bảo và hỏa ngục đã đóng lại đối với tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng tin nhận Chúa mới chỉ là bước đầu, không phải tiến về thiên đàng, nhưng đến chỗ lãnh giải thưởng. Vì không có gì đã làm hay chưa làm có thể đẩy người tin Chúa ra khỏi thiên đàng hay đưa người ấy vào hỏa ngục. Những gì người ấy tin sẽ quyết định cuộc đắc thắng trên đất và mão triều thiên vinh quang nhận được khi Chúa cứu thế ngồi ghế chánh án phân xử. Nhưng mọi người đừng bị lừa dối khi tin rằng vì mình đã được cứu do ân sủng và có nơi ở trên thiên đàng rồi, nên sống như thế nào trên đất bây giờ cũng không đáng quan tâm lắm. Vì tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa của Chúa cứu thế Giêsu để tường trình đầy đủ về cách chúng ta sử dụng tài năng, thời gian, tiền bạc và những cơ hội phục vụ Chúa. Trong Hebrew chương 5, thật ra là bắt đầu từ chương 4 câu 14, tác giả giới thiệu vị tế lễ thượng phẩm với nhiệm vụ chính là giúp tất cả những ai đang tìm đến sự đắc thắng về mặt tâm linh cho Chúa cứu thế, thay vì bị thua bại liên tiếp. Tác giả đưa ra hai nhân vật, một là Aaron, thầy tế lễ tuyển chọn từ loài người, và Melchizedek, thầy tế lễ Chúa chỉ định. Tác giả dạy chương 5 câu 1 câu 2: Phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập nên hầu việc Đức Chúa Trời để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Aaron là thầy tế lễ được lựa chọn trong nhân loại. Chúa Giêsu là thầy tế lễ cũng như Aaron, nghĩa là người. Nhưng Chúa cũng là thầy tế lễ theo dòng Melchizedek nữa. Cả hai đều cần, vì Chúa vừa là thần, lại vừa là người. Ngài là Đức Chúa Trời để cho chúng ta có thể tiếp cận với Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài cũng là người để đại diện cho loài người. Trong tư cách là thần vĩnh hằng, Chúa là thầy tế lễ theo ban Melchizedek. Khi vào đời làm người, Ngài là thầy tế lễ theo dòng Aaron. Công việc thầy tế lễ thượng phẩm là dành cho người đã tin Chúa mà thôi, không phải cho tội nhân. Vì tội nhân không thể nhận Chúa là thầy tế lễ cho họ, nếu không tin nhận Chúa là đấng giải cứu của họ. Tội nhân phải đến thập tự giá trước nhất, phải dừng lại ở nơi bàn thờ trước khi vào nơi chí thánh bằng con đường mới và sống. Thầy tế lễ được phong chức để dâng lên lễ vật và sinh tế chuộc tội. Đó là thay cho những kẻ không có ý thức. Khi người Do Thái phạm tội vì không ý thức về ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì người ấy phải đến với thầy tế lễ và xin được tha tội căn cứ vào huyết của sinh tế dâng lên cho Chúa. Hơn nữa, tế lễ là dành cho những kẻ đã lạc ra bên ngoài, là những người sa ngã vào tội và mất tương giao với Chúa. Đối với những người đó, vai trò của thầy tế lễ là thanh tẩy và tha thứ tội cho họ. Chương 5 câu 3 và câu 4 ghi: Ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Và lại, không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình, phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như Aaron ngày xưa. Aaron chỉ là người nên việc làm của ông ta chỉ che đậy tội trong hiện tại, nhưng không cất tội lỗi đi được như vị đại tế lễ thượng phẩm là Chúa Giêsu đến. Chính Ngài đã dâng máu mình để chuộc tội đời đời. Chúa Giêsu phải là người để thay thế cho người, đó là theo dòng Aaron. Nhưng Ngài còn hơn một người nữa, vì người không thể cung ứng đầy đủ cho việc tha thứ tội. Vì thế, vị thầy tế lễ thứ hai được giới thiệu đó là Melchizedek. Hebrew chương 5, câu 5 đến câu 10 ghi rằng, cũng một thể ấy, đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, như tại đấng đã phán cùng ngài rằng, ngươi là con ta đã sinh ngươi ngày nay. Tại nơi khác, có phán cùng ngài rằng, ngươi làm thầy tế lễ đời đời, theo ban Melchizedek. Khi đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc, mà dâng những lời cầu nguyện nài xin, cho đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức ngài nên được nhậm lời. Dù ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời ngài. Lại có Đức Chúa Trời xưng ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, theo ban Melchizedek. Chúa cứu thế Giê-xu vì là con Đức Chúa Trời, nên luôn luôn là thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Không có ngày đầu và ngày cuối, việc chuộc tội cần phải thực hiện, vì chỉ có người mới có thể chuộc tội cho người mà thôi. Chúa đã đến thế gian và trở thành một thầy tế lễ để dâng sinh tế là chính mình ngài trên thập giá. Đây là dâng sinh tế chuộc tội kiểu A-rôn. Nhưng Chúa vô tội và đã hoàn thành công nghiệp cứu chuộc nhân loại. Sau đây là bài học cho chúng ta. Đề tài chính mà Hebrew theo đuổi đó là đi đến sự trọn lành. Chúa không muốn chúng ta bị thất bại và vô quyền. Chúa kêu gọi những người tin Chúa mà không tiến bộ, cảnh cáo họ đừng coi thường sự cứu rỗi, và dù được cứu vẫn chưa vào được nơi an nghỉ của cuộc phục vụ và đắc thắng trong đức tin. Những tín hữu Hebrew khi ấy đã được Chúa cứu một thời gian rồi, nhưng vẫn còn là hài nhi trong đức tin. Thánh Linh phàn nàn về họ rằng, đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Như thế, với sự trợ giúp của Thánh Linh, không ai có lý do nào bào chữa về việc không trưởng thành của mình trong đức tin. Hebrew chương 6, câu 1, câu 2 dạy, ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, sự đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Đây là lúc ta phải rời bỏ lớp mẫu giáo mà vào lớp người lớn. Vì sao nhiều lần Chúa kêu gọi và kiên nhẫn đợi chờ, Chúa có thể bỏ mặc chúng ta trong tâm hồn băng giá để không bao giờ vào được nơi an nghỉ với ngài. Xin đọc lại ba câu cuối cùng của chương 5 để suy nghĩ. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, vì kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công chính, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dùng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Quyết nhiên lại, niềm năng giúp môi. quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xin cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.